Chào quý vị.
Cái con thì có người đang là tìm mua nhà thì thầy khuyên là khi mà mua nhà thì thứ nhất là lựa chọn cái địa điểm, cái nhà mà mình thích, cái thứ hai nữa là phải chọn cái vị trí, cái phong thủy cho chính xác, thì nếu mà cần thì có thể nhờ thầy hiền trì tới để xem được. Tại vì theo như thầy, theo cái kinh nghiệm của bản thân thầy, cái phong thủy nó rất là quan trọng. Thầy ngày xưa thầy không có tin phong thủy, mua cái căn nhà vô rồi đủ mọi thứ vấn đề rắc rối hết á, thì thầy mới rút ra được kinh nghiệm là cái phong thủy nó quan trọng lắm. Nếu mà ở không có đúng hướng, đúng nơi, đúng chỗ là cái cuộc sống của mình nó bị sẽ bị xáo trộn nhiều. Thì thầy có một người bạn, cái người này rất là giàu, thành công, mà cái người này họ nói là họ không có tin phong thủy. Thì thầy nói dĩ nhiên rồi, thì cái người mà đã có tiền, có bạc, có địa vị thì họ có nhiều phước báu, thì dĩ nhiên cái những cái điều tốt nó sẽ đến với họ. Còn đối với bản thân thầy là ít phước báu quá, thành ra là thầy cần phải nhờ tới phong thủy. Thầy tới thăm cái người này có ba căn nhà, thì cả ba căn nhà đều là đúng phong thủy hết á, mà địa lý rất là tốt. Chính vì vậy mà cái gì của họ cũng thuận lợi hết á. Đúng là cái người này có phước báu. Nếu mà cần thì cứ tới tham khảo ý kiến với thầy hiền trì, thầy sẽ giúp cho. Thật ra nếu như mà mình ở mà đúng phong thủy thì thứ nhất là cái sẽ cho mình cái tiền nhiều hơn, tiền nó vô nhiều hơn, công việc nó cũng thăng tiến tốt hơn, sức khỏe cũng tốt hơn, cái gì nó cũng tốt đẹp hết. Thì thầy biết có một người mua được một căn nhà ở cái vùng đắt tiền, nhà rất là đẹp, cái hàng xóm xung quanh cũng rất là tốt, mà cái giá nó lại tốt nữa, giá rất là đẹp, không có mắc lắm. Thì lúc đầu thì thầy thấy ủa, cái căn nhà nó tốt dữ vậy mà sao người ta bán cái giá ngon quá, cái giá rẻ quá. Thì khi mà dọn vô rồi ở thì mới thấy đủ mọi thứ problem hết á. Thì gặp cái người thầy phong thủy thì thầy mới nói là cái vị trí của cái căn nhà này á, nó sẽ tiêu tán hết cái tiền bạc của cái người đó. Thành ra đối với cái căn nhà đó, bất cứ người nào đi vô ở cũng sẽ đều bị tiêu tán tiền bạc hết á. Nhưng mà cũng được cái là cái nhà, cái người này á, gia đình họ rất là nhiều tiền, thành ra bị mất chút xíu cũng không sao. Còn đối với những người mà ít á, thì mình phải để ý tới phong thủy. Mà cái nhà phong thủy nó đã sai rồi mà muốn sửa lại theo đúng phong thủy tốn rất là nhiều tiền, rất là khó sửa. Nên đó là cái người đệ tử này rất là đặc biệt đối với thầy, chính vì vậy mà thầy phải ra tay thầy giúp. Chính vì vậy mà thầy khuyên quý vị cần phải để ý. Có người chia sẻ là lâu lắm rồi á, thì cô có thấy ở trên Acadia có cái căn nhà người ta đang bán. Ở cái vùng này thường thường là người Tàu rất là nhiều, thì khi mà đăng nhà lên là họ mua rất là nhanh, mà không hiểu tại sao cái căn nhà này nó đẹp mà đăng cả năm trời mà không có ai mua hết. Cuối cùng á, là cô bảo thôi để có gì cô mua, tại vì cái giá nó rất là tốt. Thì khi mà mua rồi, dọn vô rồi thì cô mới để ý là cái căn nhà này có cái con đường nó chạy thẳng vô nhà luôn. Thì dọn vô ở một tháng á, thì tự nhiên có một buổi sáng cái xe của cô đè không có nổ máy. Rồi cô mới nói là người con á, phụ với cô đẩy. Thì khi mà đẩy làm sao á, là cô đi giày cao gót mà sơ ý cái xe nó bị da ngược trở lại, nó cán qua cái chân của cô, làm bị cô bị thương. Thành ra cô mới bảo ồ, cái nhà này nó bị như vậy thì nó rất là xui xẻo. Rồi cô mới tìm cách để mà sửa phong thủy, thì cô trồng mấy cái cây ở phía trước nhà để mà tránh cái con đường nó lại. Thì từ đó trở đi là không có bị cái chuyện xấu xảy ra nữa. Thì thầy bảo là cô cũng rất là may mắn, tại vì đối với những cái căn nhà như vậy ở nó rất là nguy hiểm, chỉ có những cái thầy phong thủy họ biết cái cách làm sao để mà hóa giải những cái sự xấu đó. Đối với người châu Á, đặc biệt là người Tàu, họ rất là chú trọng tới phong thủy. Nhà mà xấu là họ không có muốn đụng vô. Tại vì sửa mua rồi mà về sửa phong thủy nó phiền phức lắm. Thành ra khi mà cái nhà mà có căn đường mà nó chạy đâm thẳng vô nhà như vậy, nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe. ở nhà so, đó so lots, là thường thường hay là bị bệnh, bị đủ mọi thứ vấn đề về sức khỏe. Quý vị cũng đừng có nên mua nhà mà ở ngay phía đối diện là nghĩa địa. Ở đó đi rồi sẽ biết. Thành ra là đừng có thấy, đừng có ham rẻ mà mua. Ông kiến trúc sư của thầy thì mới mua một căn nhà ở Hacienda, Hacienda 2, nhà giá rẻ lắm, nhưng mà cái căn nhà này có cái người chết ở trong đó. Ông này là ông là người tốt, thành ra là thầy sẽ thầy giúp ông. Thứ tư này thầy hiền trì sẽ tới đó để mà lo về cái vấn đề tâm linh cho họ. Thầy biết là nhiều người trong số quý vị không có tin, nhưng mà thường thường á, nếu mà căn nhà mà có người chết ở trong đó là cái linh hồn của họ ở trong nhà chứ họ không có đi đâu hết. Khi mà quý vị dọn vô cái căn nhà đó thì quý vị sẽ phải chia cái nhà đó chung với lại cái phần ma quỷ. Và những cái ma quỷ này là họ sẽ gây ra nhiều cái rắc rối cho quý vị. Thì thầy biết là cái ông kiến trúc sư này á, ông không có tin, ông là cái người mạnh mẽ lắm, nhưng mà ông không có hiểu được á, khi mà nó không có phá được ông thì nó sẽ có thể tới nó phá vợ con của ông, hoặc là nó có thể nhập vô mấy đứa con nít. Thành ra khi mà nhà mà có cái người chết như vậy là quý vị phải tìm cách á, để mà đuổi mấy cái phần hồn nó ra ngoài, chứ không họ mà nhập vô con cái gia đình của quý vị rồi rất là khó giải quyết. Thành ra là cái chùa mà hôm vừa rồi mấy thầy mấy cô về Việt Nam á, thì là chùa đó có rất là nhiều ngôi mộ ở phía xung quanh chùa, mà những cái ngôi mộ đó nó cũng hay quấy phá những người tới viếng chùa. Họ phá em của thầy Hiền Trì trong cái lúc ngủ. Thường thường á, là những cái người yếu mới bị họ tới phá.
Dạ. Cô Tân Hương là quá kinh nghiệm về phong thủy rồi, phải không cô?
Người ta họ cầu siêu cho họ, họ giống như họ thỉnh, họ thỉnh bà dị giảm sẽ họ cầu siêu cho họ được thoát không thầy?
Thoát chứ, yeah. Được.
Với thành tâm là được thôi.
Không gỡ được cái gì cũng gỡ được hết, đều vấn đề nó tốn tiền thôi, nó tốn sức thôi. Okay. Mình né trước thì nó đỡ đúng khổ hơn. Thầy nó mua cái nhà đó rẻ, phải tính là khoảng thêm cái tiền mà sửa con thôi. Nó dễ đâu.
Thành ra quý vị mua nhà thì nhớ để ý nha, những cái nhà nào mà người châu Á mà họ né, họ không đụng vô á, thì cho dù nó có rẻ đi chăng nữa, quý vị cũng đừng có ham của rẻ mà nhảy vô, nó phiền phức lắm. Còn nếu như mà đã lỡ mua rồi mà phải sửa phong thủy này nọ, những cái tốn kém đó quý vị phải tính luôn vô cái phần giá trị của căn nhà luôn.
Thầy có lời chia buồn của quý vị.
Khi mà quý vị tới nhà thì quý vị thấy là quý tới chùa đó, thì quý vị thấy có ở chùa là mình cho mấy cái phần họ ăn. Có
we
nhiều người ngạ quỷ. Thì mình thỉnh những cái phần này về đó là mình cho họ ăn rồi tạo phước báo cho họ. Thường tới chùa mà hay có cái bàn vong, bàn thờ vong này nọ là có nhiều problem lắm, tại vì những cái phần ma quỷ này họ vẫn còn những cái tập khí xấu. Còn bên bài vị dược sư thì cũng có những cái phần xấu nhưng mà đỡ hơn. Thành ra là thầy không có khuyên quý vị ở trong chùa. Thành ra là thầy Hiền Trì đi tới một vài chùa là cũng bị mấy tụi ma quỷ nó phá. Mà ngay cả chùa của Hòa Thượng Tuyên Hóa trên Vạn Phật Thành đó, nhiều người tới ở là thấy là cái giường là nằm ngủ là bị dựng đứng lên, kéo tóc, kéo râu. Hoặc là nhiều khi là bị đẩy rớt xuống giường luôn. Thì thầy nói với lại mấy cái phần vong ở trong chùa này, thầy bảo là mặc dù là gia đình quý vị đã trả tiền cho quý vị ở đây, nhưng mà nếu mà quý vị phá đám là thầy đuổi ra ngoài, thầy không cho ở đâu, mà người nhà cũng không có cách gì mà biết được hết. Thành ra là nhớ là phải đàng hoàng. Chính vì vậy mà ở chùa đây mình không có cái vấn đề gì hết cho tới thời điểm này. Thành ra khi mà quý vị ở trong cái căn nhà mà thấy những người ở trong nhà đó hoặc là đa số là bị trầm cảm, hoặc là bị bệnh tật, bị rắc rối gì đó, thì quý vị nên tìm cách để giải quyết. Thì có thể là tìm cách siêu độ cho họ, hoặc là thỉnh bài vị cho họ. Thế nên là mình phải tìm cách giải quyết vấn đề, chứ mình nếu mà mình đánh lộn với họ, hoặc là ví dụ như tìm tới những cái người ngoại đạo để mà bỏ bùa đánh đuổi họ ra, không có cho họ vô nhà, những cái phần đó là họ trở thành kẻ thù của mình. Mặc dù là họ không có vô nhà được, nhưng mà họ canh ở ngoài cửa, rồi quý vị đi ra khỏi nhà đi đâu là họ theo đó. Nên thầy khuyên là đừng có đánh lộn. Với phần đạo Phật mình là mình phải giải quyết cái vấn đề đó.
Có cái ông đó, ông cán người ta chết, xong ông chạy luôn. Thì coi chính phủ không có biết, ông không có ở tù gì hết, chuyện nó qua luôn. Mà nó nhập vô bà vợ, hành đau khổ luôn. Thì cái ông thầy chùa Pháp Ấn này, ông thầy người Hoa đó, ông về bển, ông lợi nhà của huyền độ, ông biết cái chuyện đó. Thì ông mới khuyên là đem vô cái chùa của em cô huyền độ nè. Hai vợ chồng đứng làm lễ tang và nhận 49 ngày làm lễ như con vậy đó. Năn nỉ rồi đủ thứ hết, thì cuối cùng chịu, thì nó mới tha. Thì cuối cùng trúng số tiền lớn lắm cho cái chùa đã sửa. Không tha, nó nhập cho bà vợ.
Người ở châu Á có nhiều vấn đề chứ sợ.
Người châu Á thì có nhiều chuyện ma để kể lắm.
Mình được ba về ngay lập tức. Tại mình có cái uy tín. Nó biết á, là cái mục tiêu mình giúp đó để mình giúp nó. Nó phá mình tại nó tức mình. Thành ra nếu như mà nó hiểu rằng á, là mình giúp nó đi đó. Mà nó biết, nó đi được, nó tin như vậy, nó xả này. Mấy cái đó là mình phải nhường người ta, đừng đánh lộn.
Có câu hỏi là nếu như mà những cái nhà mà mấy người mà họ bị phá sản rồi, họ không có giữ được nhà mà bị nhà băng nó kéo á, thì làm sao thầy bảo đối với những cái nhà đó, quý vị cũng nên né đi. Thì khi mà đối với bản thân thầy cũng từng mua cái nhà như vậy rồi, nếu mua vô rồi mới biết là phải sửa quá trời luôn, tốn tiền còn nhiều hơn là mua cái nhà tốt nữa. Thành ra đối với những cái nhà như vậy đó, những người chủ họ bị thiếu tiền bao nhiêu, thì khi cái chủ nhà mới họ mua, họ sẽ phải gánh cái phần nợ cũ đó. Thành ra quý vị mua nhà thì nên kiếm cái nhà mà có phong thủy tốt, thì nó sẽ giúp cho công ăn việc làm khấm khá hơn, tiền bạc vô nhiều mà sức khỏe cũng tốt. Chứ đừng có tìm những cái căn nhà mà họ, cái người chủ trước họ bị cái nhiều cái rắc rối rồi, họ nợ nần chồng chất, mà bây giờ mình nhảy vô là mình gánh cái nợ của họ. Nhưng mà đối với bản thân thầy á, thì thầy không có khả năng, thành ra thầy chỉ có thể mua những cái ngôi nhà. Thì mấy cái nhà nào mà ai không muốn á, thì thầy vô thầy mua rồi chùa mình tự sửa lấy.
À, cô thương hiểu.
Cái hồi đó thì con đang đẻ đứa thứ ba, thành ra con không có đi coi. Con mua nhà, ông chịu hao để mà ở, vợ con ra ngoài ở, khi đó đỡ khổ vậy đó. Cái ông mua căn nhà đó mà mua vợ chồng đó, nghe phía sau có hai mộ.
Hai mộ là tốt.
Cái mua đời ở mấy năm chờ, cũng 8 đứa con đó, để ở mấy năm. Cái ông xã mua trồng trọt con này đằng nọ, có mình sao trồng cây cõi, mà một cây cõi được ra ba thứ cõi luôn, ngon lắm. Cái mình thì ui khoe, chạy qua kế bên á, bốc mẹ à mẹ, trời ơi, cõi nhà mình nó ngon lắm. Một cây cõi mình ra trước cây cõi, à mẹ nào đúng rồi, ở dưới đủ thanh sao, không ngon. Mẹ nói câu đó đổi ý gì, cái mình bắt mẹ gì, có mẹ nói không đó là ý gì. Nó có đủ phân gì đâu. Cái mẹ mình hỏi bà nhiều quá, bà mới kể ra hồi xưa ngay chỗ đó nghe ta kể là nước có hai mộ. Trời ơi, con ở mấy năm sao con không biết. Tại số ở Bình An với thành số đâu có biết đâu. Cái mình nghe vậy hết hồn rồi, mau mau về đêm đó mình thắp nhang hành giá chủ ông bà nha. Giờ cho con cầu xin nha, ông bà đừng có phá con. Mỗi một tháng, mùng 2, mùng 6 con cúng con cho ông bà ăn. Ông bà đừng có phá con nha, tại con không có biết. Cái mình cúng mấy năm. Cái bắt đầu là phía sau nhà thì ông bà lòi ra khúc bên này. mình thì loại khúc bó là khúc đó là ở dưới có hai mộ á.
Ồ.
Cái hai nhà là bên này loại bên này, bên kia loại bên này. Cái phía sau đó à. Vậy hai anh hai ơi, mình giờ mình thương lượng đi. Nhà em tới cả trước khi xuống nhà lá cái gây lộn hoài cũng may mắn. Thế nhà chỉ thì nhọn bên đây, em thì nhọn bên đây, bây giờ mình đổi nhau. Thì hồi đó mình có nối hai mộ thôi, mình cũng không biết nó nằm ở đâu. Nằm trong nhà mình hoặc nằm chỗ đó mình không có biết được. Các bạn nói đổi, tôi nói đổi về bắt hai bên nhà cô vuông vắn, nhà tôi cũng vuông vắn. Cái mình bắt xong thì mình xây tường làm mới, đạo làm toilet bên đây làm đẹp đẽ lắm rồi. Cái bà thì bắt đầu mới đào. Ai mà bắt đầu mới phát hiện ở dưới có mà ở chỗ đó mà làm toilet. Cái bà phát hiện có, cái bà bắt kiếm tôi. Mà nói trời ơi, chị hai em đổi cái miếng đất cho chị, sợ chồng mà phát hiện chồng ở dưới đào lên có cái đó. Tôi nói vậy hả, thôi bây giờ chị cho em xin đi. Em ra tiền, em kêu ta là thỉnh dục chùa. Mà nhưng mà trước mắt về nhà em thì tường nó làm cao hết trơn rồi, không để tôi phá cái tường mà tôi khi qua nhà tôi. Thì bây giờ cho thằng cô cho tôi xin đi cửa nhà đi, tôi ra tiền làm cho. Không nói trời ơi, cái hai mũi này bỏ càng bên chị mà bây giờ nó chứ phải nó qua nhà ra nhà tôi nói trời ơi, cái này chị yêu cầu tôi đổi chứ đâu phải tôi bắt buộc cô đổi đâu. Phải không, bây giờ mình lỡ lỡ rồi tôi thông cảm đi. Cô không chịu. Không chịu hết rồi, tôi buồn quá, tôi nó mới cái đêm đó là tại vì bả đổi với mình, bả làm cái hồ nước không có làm xi măng. Xi măng ngoài chứ cái tường mình bả không bắt xi măng. Đem ra nó cũng khác cái nước nó chảy vô nhà mình đều đen cái nước nó ngập nhà nhà chị. Ông xã cũng sợ, trời thương luôn á. Chắc ông bà dưới mắm dưới lạnh sợ. Sợ dưới con. Thì lúc đó nói bậy. Thời điểm ngủ thì được có la, mai sáng hả? Mai sáng hả tính. Cái sáng nó số tôi 4 năm giờ tôi thức dậy, tôi có nước trong que mà làm sao mà ở dưới xịt lên được. Cái tôi nói bảo cái thang tôi bắt đeo qua bên kia tôi coi. Trời ơi, bà làm cái hồ tắm nga, hồ nước ngay cái tường sau mình mà không có tô xi măng. Cái tôi mới qua bên tôi nói cổ mà nước của cái hồ tắm của cô, cái hồ nước của cô chảy qua nhà tôi kìa. Cái bà nó giấy hắt, bà nói mà làm bà là xi măng. Cái tôi thấy vậy bây giờ bà không có cho thỉnh nữa, mình ở bên đây mình cũng ái ngái. Tôi mới quỳ xuống tôi cầu ông bà, tôi cho chú ông bà ở cho con xin đi. Ông bà giá cho tôi làm ăn tháng hay 3 năm sau mà tôi làm ăn tôi xây là tôi sẽ đào ông bà đi du chùa. Ông bà cho tôi xin ha.
Nhưng mà chuyên môn là chuyên thương lượng mà dễ sợ luôn.
Ba năm sau tôi sang đào thiệt. Cái tôi chừng tôi để chừng tôi đào mắm tôi đào lên. Thì kế bên không cho được vợ tôi vậy. Ông bà này bộ hộ tôi làm ăn đắt lắm, tôi bán con tâm đắt lắm. Ngày nay tôi muốn làm người dĩa con tâm bán mà nuôi giái rồi đó. Tôi giờ tôi làm món tôi phải thỉnh đi thôi. Tôi làm món mà đè chúng ông bà đó mang tội lắm á. Nên tôi mới thỉnh vô chùa. Thỉnh vô chùa mà mấy người xây dựng á thì mình xây nhà, mình kêu nó đào lên xong rồi mua dầu lửa, mua than đồ. Mua xi măng, mua hai hũ lợp, kêu mấy bà làm xong cái để đồ hũ cho mình. Khi xong có mình đem vô chùa. Thì các ông bà giữ đã giặt liễu ra ông hết. Trời ơi, bà cũng nghe tốt. Giống như kể bà đó đi. Làm gì cho nó mà tốn tiền. Mới nói câu đó. Bắt một cái. Nó nổ lên cái thầy. Cái đang thiêu mà nó nổ. Tôi cái đành, tôi nhà đầu bên đây tôi
mốt. Có hổ, bây giờ hổ.
Ủa, ông bà cũng chịu mà sao ai ngờ đó các ông nói lộn cầu sướng cái mặt ở chỗ ôn
luôn
nhưng nó không dám ở đó luôn.
May á, người tu hành mà hổn nó quấn còn nặng hơn nữa.
Cái đà lên phát hiện là một bộ là bà già, một bộ là con nít. Xong cái hai bộ cơm hai bà ông chạy vào, ông xã tôi chạy vào ra tụi ông hai phụ tôi đem vô chùa cũng giống như mình thờ ông bà trong chùa vậy đó. Đóng tiền cái đứa cái ông trong chùa ông thầy đó nên bây giờ hai chị này đặt tên vậy tôi nói tôi đâu có biết tên nào. Thầy nói đặt tên nào cái nào là tôi nói thôi bây giờ đặt phú quý vinh qua đi cho hai tên đặt tên đẹp mình cứ xin nghĩ vậy thôi. Cái nó ok mình đóng tiền xong có mình về rồi thấy yên tâm quá. Mà như vậy mà cũng như ở tôi nhà xây là nó ở thỉnh đi mà cũng những là buổi tới một tháng buồn sang một 16, 12 là mình thấy mình ở Việt Nam là cúng trước cửa và cúng ngoài sàn luôn. Cúng cho mình ban nhà luôn đó.
Thầy có cái người đệ tử mua cái nhà cũng bị nhà băng kéo, cái người chủ cũ là họ không có trả nổi tiền, thì cái người này mua được cái giá hời rẻ lắm, thành ra là rất là hãnh diện. Ồ, thầy ơi, con mua được cái nhà nó rẻ dễ sợ lắm. Nhưng mà đâu có biết là mua xong rồi, trả tiền làm giấy tờ xong rồi, cái người chủ cũ họ lại cứ ở lì đó, họ không chịu đi. Thì coi như là bây giờ là phải mướn luật sư để mà đuổi cái người chủ cũ ra. Thành ra muốn đuổi cái người chủ cũ này ra rất là phiền phức, rồi phải tốn bao nhiêu tiền cho luật sư, rồi trong cái lúc đó là mình không có chỗ mình ở thì phải thuê mướn nhà ở nữa chứ. Thì tất cả những cái giá đó nếu mà cộng lại thì nó cũng bù vô cái phần mà mình tưởng là mình tiết kiệm được. Mua nhà xong rồi không có vô được, rồi phải cầu cứu thầy. Thành ra là sau khi cầu cứu thầy xong rồi thì không biết là may mắn hay gì đó, rồi chắc hơn thì không có phải là nhờ tới luật sư, nhưng mà coi như cũng gần xong rồi, gần dọn vô được cái nhà đó rồi. Thành ra cái ý nghĩa của cái câu chuyện đó là khi mà quý vị mua được những cái nhà mà cái giá hời thì thật ra là nó không có phải. Thành ra là hoặc là quý vị cũng có thể học theo cô Thanh Hương á, giao kèo với họ, bảo nếu mà quý vị phù hộ cho tôi làm ăn được tốt, có tiền có bạc rồi á, thì tôi sẽ thỉnh quý vị vô chùa ở.
Xây lầu. Bán lời dễ sợ lắm ha.
Tại vì cái chương trình TV thầy thâu trước thì thầy tưởng là xong rồi, nhưng mà thực ra là chủ nhật tới là ngày 21 tháng 10 sẽ là vía Quan Âm, mời quý vị tới tham dự, bắt đầu 8 giờ sáng.